Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Capharnaum, Đức Giêsu đã tuyên bố: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế, Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi mình phải đi đến lựa chọn. Không thể bắt cả hai tay, cũng không thể đi nước đôi được. Có những người khi mà hỏi thì họ trả lời nước đôi. trả lời không có dứt khoát. Có cũng được mà không có cũng được. Ăn cũng được mà không ăn cũng được. Đến cũng được mà không đến cũng được. Giống như cuộc sống của họ không có một cái mục tiêu rõ ràng, không có một hướng đi nhất định. Ta gọi là bạ đâu thì âu đó, thích đâu thì âu đó. Không có lập trường, không có một cái sự kiên định. Và trước khi lựa chọn, dĩ nhiên mình không phải chọn bừa, không phải ngẫu hứng, không phải là tự nhiên, nhưng mà có suy nghĩ, có bàn hỏi và có cầu nguyện. Và khi lựa chọn thì mình chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đấy. Tốt, tạ ơn Chúa. Mà không được như ý mình mong muốn cũng tạ ơn Chúa và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Có thể là lựa chọn sai lầm, rồi mình có quyền mình làm lại, rút kinh nghiệm từ sự thất bại ấy, mình làm lại. Vì đâu phải lúc nào mình cũng sáng suốt, đâu phải lúc nào mình cũng tỉnh táo. Và có khi trong hoàn cảnh ấy phải lựa chọn như vậy là đúng, nhưng bây giờ thì hoàn cảnh nó thay đổi rồi, bây giờ phải lựa chọn lại thôi. Lúc này cần phải giải quyết cấp tốc, cấp bách thì phải giải gỡ ngay bằng phương cách này. Nhưng sau này thì chúng ta không nên giải quyết bằng cách đó nữa, vì thời chiến thì khác mà thời bình thì khác chứ. Nếu lúc mà bình an thì khác, còn lúc mà bây giờ đang đại dịch virus corona thì phải giải quyết bằng cách khác chứ. Ví dụ như là bình thường thì người bệnh, người nhà mời các linh mục đến để lãnh nhận bí tích sức dầu, rồi bí tích giải tội, bí tích thánh thể, rước mình thánh Chúa làm của anh đàn. Lưu ý là không phải là chờ đến gần chết mình mới gọi linh mục đến, coi như là hấp hối rồi mới gọi đến. Là trong cơn bệnh nặng là có quyền gọi rồi. Và linh mục có nhiệm vụ phải đến, bất cứ giá nào cũng phải đến vì phần rỗi linh hồn của người ta. Dù có phải mất mạng thì cũng phải đi. Và đó là lựa chọn. Khi mình lựa chọn làm linh mục thì phải biết rằng có những cái hệ lụy gì đi theo. Không phải, tôi thích làm linh mục vì được gọi là cha, vì được mặc cái áo súng xính, vì được ở nhà cao cửa rộng, vì có xe hơi, có điện thoại mới, vì đi đâu cũng được người ta tiền hô hậu ủng, vì tôi lựa chọn đó. Không phải. Đó là cái bên ngoài, cái hào nhoáng bên ngoài. Còn cái bên trong đó là gì? Là cái nhiệm vụ của anh. Có thể cho đó là quyền lợi đi, nhưng mà đừng quên quyền lợi thì phải đi đôi với trách nhiệm, với bổn phận. Có đâu mà ngồi ăn không vậy. Thì trách nhiệm bổn phận đó là phải cử hành bí tích cho người giáo dân, là phải giảng dạy, là phải ngồi tòa, là phải chăm sóc con chiên của mình, làm việc mục vụ, sống chết với đoàn chiên, vân vân. Và trong cái sống chết với đoàn chiên đó không phải là lý thuyết, nhưng mà trong cái thực hành là nếu người ta cần lãnh nhận bí tích sức dầu thì đêm hôm khuya khoắt, hay là trời giá rét lạnh lùng hay cái gì vật bất cứ, cũng phải đến với người ta. Và lưu ý là bí tích sức dầu không phải là sức để mà đi về với Chúa, không phải. Vì trong nghi thức sức dầu, trong lời nguyện xin Chúa chữa lành, nếu đẹp lòng Chúa, qua bí tích sức dầu này cho họ được hồi phục sức khỏe, chứ không phải sức dầu để đi. Mà nếu có ra đi thì họ sẽ ra đi trong bình an, trong niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, là đấng nhiều lòng thương xót tha thứ hết tất cả lỗi lầm của họ để đưa họ về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Vì lúc đó ma quỷ nó sẽ cám dỗ, là họ cũng phải lựa chọn, một là theo Chúa hay là theo ma quỷ, một là tin tưởng và hy vọng hay là tuyệt vọng và không tin gì nữa. Và cái quyết định đó, cái lựa chọn đó là lựa chọn một sống hay chết đấy, một thiên đàng hay hỏa ngục đấy, một thiên Chúa hay là ma quỷ đấy. Vì thế mà cần có bí tích sức dầu, cần có những người thân cầu nguyện. Và Chúa nói rằng là lần chuỗi lòng thương xót Chúa bên người hấp hối, để họ được tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa mà ra đi bình an nếu Chúa gọi họ. Và để họ tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, Chúa có thể chữa lành cho họ. Cho nên đừng đợi lúc mà người ta hôn mê bất tỉnh rồi mới gọi cha đến sức dầu thì không kịp, và họ không ý thức nữa, thiệt thòi cho họ. Bệnh nặng, yếu, mệt là có quyền rồi, nhưng mà đừng có khỏe rồi. Tôi nhớ cha sở của tôi đó, tôi đi giúp sứ, ngài bảo 12 đêm gọi dậy mình cũng phải tất ta tất tửa chạy. Tôi xách xe chạy theo chở ngài đi đến nơi, bảo ông trùng dắt đến, bảo đâu rồi, ông ở đâu. Thế thì ông ấy đang ngồi hút thuốc lào, xong rồi nghe thấy cha gọi ông vào, hoảng quăng quăng cái điếu thuốc lào đó rồi nằm rên hừ hừ. Thì cha sở cũng bực mình, tôi thấy ngài cũng bực, nhưng mà cuối cùng ngài bảo thôi ông ơi, đừng có giả vờ nữa, ngồi dậy hút thuốc lào tiếp đi. Lần sau thì nếu mà bệnh nặng thế gọi, còn nếu mà ho sụ sụ đừng có gọi hôm đêm hôm khuya khắt này, nó không thuận tiện cho chúng tôi. Còn nếu mà người bệnh yếu thì mình nên gọi ban ngày, đừng chờ đến đêm hôm. Còn lúc mà bị tai biến hay là bị trúng gió hay là bị trở bệnh đột xuất thì chúng ta không nói làm cái gì. mà bình thường là như thế. Vậy thì mình cũng phải có sự lựa chọn. Còn bây giờ thì với đại dịch này, linh mục không được phép đến nữa, cả về phía xã hội giáo hội. Thế nhưng mà cũng khuyến cáo không được đến, vì bản thân mình không sao, nhưng mà mình lại lây lan cho những người mình sẽ tiếp xúc sau này. Mà nhiệm vụ của linh mục thì không phải là cứ đóng cửa trong phòng, rồi cũng phải tiếp xúc với người giáo dân cách này cách khác, để chăm lo đời sống tinh thần của họ và cả đời sống vật chất nữa. Như Đức Giám Mục nói là làm sao để trong xứ không có người nào bị đói trong cơn đại dịch này, và cả những người ngoại đạo trong giáo xứ mình nữa. Thế thì nếu mà vì đi sức dầu cho một người rồi mình bị lây nhiễm và về mình không làm gì được, hoặc là mình lại gây ra lây nhiễm cho cả bao nhiêu trăm hoặc ngàn người nữa, thì điều đó không được, không được phép. Tâm mình phải chọn lựa. Thì lúc này thì phải chọn lựa cái này, và lúc khác thì chọn lựa cái khác. Đừng có cứng nhắc quá. Nguyên tắc mình như vậy thì lúc nào cũng cứ như thế không được. Đồng ý là đèn đỏ thì phải dừng, đèn xanh thì sẽ chạy. Nhưng mà có những lúc đèn đỏ vẫn được chạy. Bây giờ này, đêm dù có giới nghiêm đi nữa, xe cứu thương vẫn được chạy mà. Giới nghiêm từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Vẫn đêm xe cứu thương vẫn chạy. Và đèn xanh đèn đỏ thì xe cứu thương vẫn chạy. Thế thì phải lựa chọn chứ. Nếu mình cứ ngắc trong nguyên tắc quá, trong luật lệ quá, mình trở thành cái con người là vụ luật. Nhưng mà nếu mà mình chẳng có luật lệ gì cả, mình trở thành cái con người phóng túng cũng không được xong. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mình là lựa chọn. Trong sách Giô-suê, ông Giô-suê quy triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh thẩm phán và ký lục. Và ông nói với họ rằng nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Thiên Chúa thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ. Hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông cả. Hoặc các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở. Tùy, anh em lựa chọn. Nếu mà không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa nữa, thì chọn các thần ấy đi. Về phía tôi, gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Rõ ràng. Lập trường rõ ràng, dứt khoát như vậy. Chứ không có mị dân. Không phải vì dân thích các thần đó, rồi mình cũng phải chiều theo nó, không. Mình người lãnh đạo, mình người chịu trách nhiệm thì mình phải hướng dẫn người ta để có sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng vẫn không áp đặt, để cho người ta suy nghĩ, tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Có những người rất sợ trách nhiệm cho nên không bao giờ dám lựa chọn. Cứ thấy người ta làm sao thì mình làm theo như vậy. Rồi đến khi mà có chuyện xảy đến thì mình phủi tay nói tôi đâu có biết, tôi đâu có chọn, tôi đâu có muốn, tôi đâu có định như thế. Tại vì cái này, tại vì cái nọ, tại vì cái kia, đổ cho hoàn cảnh, đổ cho người khác mà không bao giờ dám can đảm nhận trách nhiệm về mình. Tôi chọn và tôi chịu. Tôi chọn và tôi chịu. Dân đáp lại. Dân đáp lại. Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác. Không hề có ý đó. Vì lý do chính Thiên Chúa đã đưa chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập. Từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Lý do chúng tôi lựa chọn Đức Chúa là vì Đức Chúa đã làm cho chúng tôi những điều kỳ diệu ấy. Vậy thì về phần chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa vì người là Thiên Chúa của chúng tôi. Bây giờ chị em mình lựa chọn đi. Đó, chúng đã cho mình một lựa chọn. Hoặc là đi theo tà thần, hoặc là đi theo Thiên Chúa. Mà có những người này, người ngày hôm nay họ đã lựa chọn tà thần, lựa chọn những bè rối, những người rối đạo, những người lạc đạo, những người bỏ đạo. Mà cứ xưng là đó mới là đạo thật. Cái nguy hiểm là ở cái đó. Là vì họ không có chịu nghe theo sự hướng dẫn của đấng bản quyền, của cha sở, của giám mục, không có chịu tìm hiểu cho kỹ càng, chỉ có lên mạng đọc xem một vài cái video clip, thấy họ nói hay quá, họ đưa ra những hình ảnh hay quá, rồi lựa chọn theo họ mà bỏ giáo hội, bỏ Thiên Chúa, theo nhóm trừ quỷ, theo nhóm mẹ Thiên Chúa, theo nhóm mẹ Đức Chúa Trời, Họ đã lựa chọn tà thần mà khốn nỗi họ lại cho rằng đó là Thiên Chúa. Cái đó mới là cái sợ nhất. Cái đó mới là cái khó khăn nhất. Cha ta họ lựa chọn ăn chơi, chém giết, cờ bạc, rượu chè, ma túy, tứ đổ tường, vân vân. Thì cái đó thấy rõ là sai. Còn đây họ lựa chọn điều mà họ cho là đúng. Họ bảo rằng đó mới là Chúa thật, đó mới là giáo lý thật, đó mới là giáo hội thật. Còn những cái gì giáo hội dạy họ, thì họ bảo rằng đó là lừa, là dối. Đức Giáo Hoàng kia mà họ cũng còn bảo rằng đó là Giáo Hoàng giả, là ma quỷ, là Satan. Vì họ một lựa chọn sai lầm. Sai lầm là vì một là ngoan cố, hai là ngu dốt, ba là ngây ngô, bị lừa. Họ còn ngoan cố, cứng đầu, bất chấp. Có khi là vì tự ái nữa. Đã lỡ chọn rồi, bây giờ không chọn lại nữa, kỳ. Không dám can đảm, nhận rằng mình đã lựa chọn sai để mà làm lại. Mình có thể sai chứ. Con người mà nhân vô thập toàn mà. Giáo hội có bí tích hòa giải để làm gì? Chúa lập bí tích hòa giải để làm cái gì? Để cho người ta thấy sai mà quay lại để mà sửa mà. Mà mỗi ngày chúng ta đều sám hối vì lỗi lầm của mình. Thế thì nếu mà lựa chọn sai thì phải quay lại. Như người dân Do Thái này, chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa. Mặc dù trong lịch sử thì rất nhiều lần họ đã có lựa chọn sai lầm, thờ bò vàng đấy, rồi chạy theo ngoại đạo, thần này thần kia mà bỏ Chúa, rồi kêu ca lẩm bẩm trách móc Chúa, phản kháng, vân vân. Nhưng mà cuối cùng rồi họ cũng quay trở về để thống hối ăn năn khi mà Chúa ra tay. Khi mà Chúa ra tay cảnh báo cho họ biết rằng là đó là lựa chọn sai lầm, liệu mà quay về đi thì sống, anh em lựa chọn giữa cái sống và cái chết. Lựa chọn Thiên Chúa thì được sống, còn không thì sẽ phải chết. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, với đại dịch virus corona nó đang xảy ra, cũng là một lời thách đố cho mỗi người chúng ta, hãy dừng lại để coi coi lựa chọn của ta xưa giờ là đúng hay sai. Có khi sai mà ta cứ cho là đúng, cái đó mới khó. Còn sai trách ra một người mà ăn chơi cờ bạc rượu chè rõ ràng là sai rồi, thì bây giờ lại dễ sám hối mà quay trở về, vì họ biết đó là sai và mọi người đều nhận thấy đó là sai. Cho nên Chúa bảo cái người mà thu thuế đứng ở xa đó, đấm ngực lại Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, kẻ đó về thì được cứu. Còn cái người mà Pharisêu đứng lên giữa cung thánh mà vỗ ngực là con thế này con thế kia, mà còn so sánh là con không như cái đứa kia, nó thế này thế nọ. Những người đó họ đâu biết rằng họ đã sai vì cái tội kiêu ngạo. Họ cho rằng họ làm như thế là đúng. Làm sao họ được cứu? Làm sao họ quay đầu lại? Khó. Cho một người tội lỗi mà quay trở về dễ, vì họ biết rằng cái thân phận họ tội lỗi. Còn cho một người mà đạo đức giả quay trở về khó vô cùng, vì họ không nhận mình là tội lỗi, không nhận mình là sai, thì lấy đâu mà quay trở về? Ma quỷ nó làm cho nuôi một cái ảo tưởng rằng họ đang thánh thiện, đang đạo đức, đang đi đúng đường đây, họ mới là đang người xây dựng giáo hội đây, họ mới là người gìn giữ giáo hội đây, họ mới là người giữ lại những truyền thống cha ông đây, vân vân. Nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm nhất là sai mà không thấy mình sai để sửa, mà lại cứ cho rằng đó là đúng. Vì ngoan cố, vì tự ái, vì ngu si, hoặc là vì ngây ngô. Và trong bài tin mừng hôm nay, Chúa cũng cho mình thấy rõ cái điều đó. Chúa nói về bánh hàng sống: thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Rõ ràng như vậy, thịt ta là của ăn, nói rõ ràng dứt khoát, chứ không có nói mập mờ, không có nói lập là lập lờ, không có vòng vo tam quốc gì cả, nói rõ ràng, thẳng thắn, rõ ràng, để cho người ta có chọn lựa rằng đó, Chúa nói như thế đó, rồi tôi có tin hay không tin, có chấp nhận hay không chấp nhận, có theo hay không theo. Nghe vậy thì nhiều môn đệ nói rằng lời này chướng tai quá, ai mà nghe được. Lời này chướng tai quá, ai mà nghe được. Đức Giêsu biết được những suy nghĩ trong mỗi người chúng ta khi lựa chọn. Dù nói sầm thì với nhau, dù suy nghĩ trong đầu của mình, Đức Giêsu tự biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề này. Cho nên bảo, điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Rồi ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Đức Giêsu biết, nhưng để cho người ta được tự do, vì Thiên Chúa là tình yêu. Mà tình yêu thì không thể áp đặt được. Khi mà ép thì uổng, ép dầu, ép mỡ, ai nữa ép duyên. Cái duyên mà Thiên Chúa muốn gieo với con người là một tình yêu đích thật, cho một sự tự do để đáp trả, đón nhận, đáp trả. Tình yêu của Chúa đi trước, tình cho không biếu không, tình mở ngỏ để luôn luôn đón nhận, nhưng mà tùy phía bên kia có mở ngỏ để đón nhận hay không. Có lựa chọn Thiên Chúa hay là lựa chọn thế gian, ma quỷ xác thịt. Lựa chọn Thiên Chúa, thiên đàng, hạnh phúc đời đời hay lựa chọn trầm luân đời đời cũng tùy theo con người được tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Biết rằng họ sầm xì đó, nhưng mà Chúa nói thẳng để cho họ đừng sầm xì nữa. Tại sao khi mà họ nghe như vậy, họ thắc mắc như thế thì sao không hỏi thẳng với Chúa đi, nói trực tiếp với Chúa đi. Vì Chúa cắt nghĩa cho chúng con như thế nào? Mà có những cái ta không thể cắt nghĩa được. Cuộc đời là một mầu nhiệm để sống, chứ không phải là vấn đề để giải quyết. Không phải là một vấn đề để chúng ta cứ giải quyết, hay là những vấn đề để giải quyết. Làm sao giải quyết hết được những vấn đề? Mà cuộc đời là một mầu nhiệm mà để mình sống. Cũng như tình yêu, làm sao định nghĩa được tình yêu? Nó chiếm hồn tâm một buổi chiều. Có ai định nghĩa được tình yêu như thế nào? Nhưng mà người ta yêu, người ta cảm nhận được. Những người viết về tình yêu, rồi kịch, rồi lý thuyết về tình yêu, cắt nghĩa về tình yêu, vẫn chỉ là lý thuyết. Nhưng mà người thực tế sống tình yêu đó sẽ cảm nhận thế nào? Thế thì Chúa muốn cho con người ta là không có sầm xì, tránh cái sầm xì trong cộng đoàn đi. Mà điều đó Đức Thánh Cha Francisco thì nó sẽ giết chết cộng đoàn. Có gì thắc mắc thì nói, thì hỏi, đối thoại. Đừng có họp không nói, trốn công khai không lên tiếng, rồi ra về sầm sầm xì xì, chống đối, phản đối, ngầm vân vân. Chúng muốn con người ta phải đối diện với cái ý nghĩ của mình và chịu trách nhiệm về cái ý nghĩ đó. Phải nói ra cái ý nghĩ đó như thế nào. Nếu mà đúng thì tốt, còn nếu mà không đúng thì có người giúp cho mà sửa. Còn cứ lầm ngầm, sầm 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 xì xì, sai rồi mà không chịu nhận là sai, vì sợ quê, vì tự ái, cho nên là sầm sầm xì xì. Chúa nói, điều đó anh em lấy làm chứng không chấp nhận được ư? Chúa nói thẳng với con, cho người ta biết họ đang sầm xì. Và Chúa biết là người ta, ai là người bán Chúa, ai là người chối Chúa, ai là người phản Chúa. Chúa biết, nhưng Chúa không nắm cổ lôi lại. Này, không được bán tao nha. Này, không được thế này, không được thế kia. Không. Như vậy thì Thiên Chúa là ông cảnh sát thôi. Là một nhà độc tài thôi, chứ không phải là tình yêu. Vì công an cảnh sát mà biết ai có tội, ai có lỗi thì nắm cổ xách vào làm việc lên. Và có tội thì lôi vào tù. Còn Chúa biết người ta có những tư tưởng, cho dù tư tưởng phản động đó đi, vẫn để cho người ta được suy nghĩ, được lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui không còn đi theo người nữa. Rõ ràng Chúa cũng không níu kéo. Ta nói giữ người ở sao giữ người đi được. Còn bài hát người ơi, người ở đừng về, người ơi, người ở đừng về, họ đã muốn về rồi, giữ sao được? Họ đã không yêu rồi, ép làm sao được? Có người ta không thích mình mà cứ cố ép người ta thích để làm cái gì? người ta đã không ưa rồi thì thôi. Còn mình càng ép bao nhiêu, người ta càng khó chịu bấy nhiêu. Có khi họ bằng mặt mà không bằng lòng thì cũng chẳng ăn thua gì. Cho nên đi theo Chúa là một sự tự tình, tự nguyện lựa chọn. Và biết được cái lựa chọn của mình có kết cuộc như thế nào. Đức Giê-xu hỏi nhóm 12, cả anh em nữ anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Còn lại 12 người, môn đệ thân tín nhất. Sao? Anh em có muốn bỏ đi không? Lựa chọn đi. Chúa cho con người ta có sự lựa chọn mà. Phê-rô đáp, thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Thực sự, điều mà Phao-lô tin bố ngày hôm nay, bỏ thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Ông đã lựa chọn như vậy rồi đó, nhưng mà trong lúc mà đi theo thầy, rất nhiều lần ông cũng bị vấp ngã. Thưa thầy, vừa mới đang phấn khởi được thấy thầy tỏ mình ra trên núi cao trong biến hình, xuống núi thì thầy lại bảo là con người sẽ bị bắt, bị nộp, bị giết, bị treo trên thập giá, vân vân, ngày thứ ba mới sống lại. Thì Phê-rô lại cản thầy, thưa thầy, không được, không thể được như thế. Thầy làm sao mà lại được chịu như thế? Cho nên ông vẫn nhìn về một Thiên Chúa không phải hoàn toàn như là Thiên Chúa thật, như là điều mà Thiên Chúa muốn tỏ mình ra, nhưng mà vẫn bị cái nhìn của trần tục, của thế gian xen vào, là một Thiên Chúa uy nghi, quyền năng, một Thiên Chúa mà thống lĩnh hết tất cả, chứ không phải là một Thiên Chúa khiêm nhu. Người ta ngày hôm nay cũng muốn một Thiên Chúa đầy quyền năng để có thể tiêu diệt cái đám virus corona này đi. Một ông cha bạn mới nói, có một ông thầy ở Việt Nam qua bên Phi học, rồi virus corona không về được, học đến thần học năm thứ ba rồi. Ông biết sao nhiễm virus corona, vào bệnh viện tuần rồi đi rồi, Chúa gọi về rồi. Bỏ xác nơi quê người thôi chứ làm sao đưa về Việt Nam được. Và có nhiều, có cặp vợ chồng, vợ chết, vợ nhiễm rồi lấy cho chồng, mà chồng chết trước, 3 tháng sau tới vợ. Và có gia đình thì cả nhà 4-5 người cứ lần lượt ra đi như vậy. Bây giờ người ta đang hoảng loạn đây này. Lòng tin người ta đang hoảng loạn. Không biết có Chúa hay không. Lại hát đề bài, Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người. Người ta đang bị khủng hoảng như vậy. Bây giờ người ta nói rằng Chúa bỏ, chứ con không bỏ Chúa. Ở đây thì Chúa nói, cả anh em có muốn bỏ thầy hay không? Còn bây giờ thì người ta nói ngược lại là Chúa bỏ chúng con rồi hay sao? Mà để cho virus corona nó khống chế chúng con như thế này. Thưa anh chị em, đó là một thách đố. Khủng hoảng đức tin bây giờ như vậy đấy. Mà nếu mà không khéo, mình lại chạy theo bè rối mất. Chạy theo Satan mất. Nó sẽ dụ mình là đó, con mày thấy chứ. Chúa của mày đâu có quyền năng gì đâu. Chết đây thưa anh chị em. Mình đừng quên rằng là một Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đầy quyền năng, biết rõ những suy nghĩ của con người. Chúa biết bây giờ chúng ta đang nghĩ gì về Chúa đấy. Đang nghĩ rằng là Chúa bất lực, đang nghĩ rằng Chúa ngủ quên, giống như Phê-rô ở trên thuyền tròng trành sóng đánh và thấy Chúa cũng ngủ ở trên cái thuyền, ngồi trên ván véo mà ngủ, chẳng động đậy gì cả. Thầy ơi, dậy mà cứu chúng tôi đi, chết mất thầy ơi. Bây giờ anh Diệp cũng đang ầm ầm la lên là Chúa ơi, đến đi, re ra tay lẹ lên, có chết mất bây giờ. Thành phố Sài Gòn bây giờ không còn ai sống nữa bây giờ. Xóa sổ luôn bây giờ. Rồi lây lan các nước khác, bên Úc, bên nước nào cũng bây giờ nó cũng chạy tới hết. Hoảng loạn lên. Mà bây giờ người ta đang nói rằng là con không có bỏ Chúa mà dường như bây giờ Chúa bỏ con. Đó là cái cám dỗ ghê gớm nhất. Cám dỗ ghê gớm nhất. Cứ đổ tội cho Chúa, tại Chúa bỏ con. Mà mình quên mất rằng là ai bỏ ai trước đây? Ai đã triệt phá các nhà thờ đây? Ai đã hạ các cây thánh giá xuống đây? ai đã không có chấp nhận luân lý đạo lý mà Chúa đã đặt ra đây, là một vợ một chồng đây, là một người nam và người nữ kết hợp với nhau thành vợ chồng đây, mà họ biến loạn hết cả lên, ai muốn lấy ai thì lấy, nam lấy nào cũng được, nữ lấy nữ cũng được, mà đủ mọi thứ. Những cái cần làm không làm, những cái không cần làm thì lại làm. Rối tinh lên đòi phụ nữ phải làm linh mục, rối tinh lên đòi phải cho linh mục lấy vợ, mà không đòi hỏi rằng là người linh mục phải sống như thế nào trong hoàn cảnh này. Họ không đòi hỏi cái điều đó. Đòi người linh mục phải thực sự là người đầy tớ, như là lá thư mà Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, cũng là giám mục ở Phát Diệm, gửi cho các thầy sắp được lãnh nhận tác vụ linh mục ngày 25 tháng 8. Là không có một ai cả, chỉ có người chủ phong là giám mục đại diện cho Đức Giám mục Giáo phận Sài Gòn không ra được với thầy ấy mà thôi. Không có những cái nghi thức bên ngoài. Vậy Đức Giám mục nhấn mạnh rằng là tất cả những cái phụ thuộc bỏ đi, không cần thiết. Cái điều chính yếu là bí tích truyền chức, chứ không phải là tiệc tùng, không phải là thiệp mừng, không phải là hát hay là ca, là tung hô, là vòng hoa, là lời chúc tụng vân vân. Cái đó là những cái phụ thuộc. Bây giờ Covid nó làm cho bay hết những cái đó đi. Đức Giám mục bảo trước ta không làm được, bây giờ Covid nó làm được. Và bây giờ người phó tế mà lên làm linh mục ấy là phó tế, là người phục vụ đầy tớ. Mà khi làm linh mục thì không phải là không còn là đầy tớ nữa, mà là ông cha hay là ông chúa, ông chú, cha chú. Không phải, Đức Giám mục nói rằng bây giờ càng làm đầy tớ hơn nữa, thấp hơn nữa, và là đầy tớ suốt đời. Các thầy lựa chọn đi. Lá thư của Đức Giám mục đó gửi cho các thầy đấy. Các thầy phải lựa chọn đi, phải lựa chọn đi đã, rồi hãy chịu chức. Và tôi thấy Đức Tổ Giám mục cũng bảo tôi đã truyền chức và lễ khấn cho nhiều nơi ở Sài Gòn, tôi thấy làm như vậy lại là hay. Mà những người đó mới đầu thì còn thấy buồn buồn vì không được cha mẹ hay không được bạn bè hay tiệc tùng hay là cỗ bàn linh đình như xưa, nhưng mà cuối cùng suy nghĩ lại lại thấy là lại là hay. Với thấy rõ là đó là cái nhiệm vụ của mình, cái lựa chọn của mình. Mà ngày xưa các đấng bậc chịu chức linh mục, Đức Giám mục nói đâu có gì những cái hình thức bên ngoài đâu, mà các ngài dấn thân phục vụ tốt vô cùng. Có khi càng cái bên ngoài mình lại đánh mất cái bên trong, vì quá chú ý đến bên ngoài, hình thức bên ngoài. Để Chúa dập sạch tất cả những cái hình thức bên ngoài đó, để mình đi vào đời sống nội tâm, đời sống gắn bó sâu với Chúa hơn. Lựa chọn đi. Đây là lúc Chúa cho mình lựa chọn đây. Covid nó đến để mình mở mắt ra mà lựa chọn. Đừng có đổ lời Chúa bỏ tôi. Chúa hỏi, này, ai bỏ ai trước đấy? Ai đã bảo rằng chẳng cần có Chúa? Ai đã bảo rằng là đi lễ đi thờ làm gì? Bàn tay ta làm nên tất cả. Các nhà thờ trống vắng. Có nhà thờ phải bán đi vì không đủ tiền đóng thuế. Chủng viện cũng phải đóng cửa, nhà dòng cũng phải đóng cửa. Ai bỏ ai? Người ta chạy theo thế tục, người ta chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Người ta đã lựa chọn cái đó rồi, người ta đã bỏ Chúa trước rồi, thì Covid nó mới còn chỗ nó mới đến được. Cái chỗ ấy đáng lẽ người ta phải đứng bề, người ta không đứng ở thì Covid nó bảo mày không đứng thì tao đứng. Bây giờ mình lấp đầy hết bằng lòng tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa đi. Quay hết trở về mà khẩn cầu lòng thương xót Chúa đi. Vậy mà còn chưa chịu mà, vẫn còn lao vào ăn chơi mà, vẫn còn đi vào trong rừng mà ăn nhậu với nhau mà. Vẫn còn đi vào trong những nhà chứa mà. Vẫn còn tổ chức đánh bài được mà. Mà thậm chí còn lừa đảo vaccine giả rồi đủ mọi thứ, ngay cả cái hũ cho người chết kia mà cũng còn kinh doanh trên nó, mà cò trên cả những cái hũ cho nữa mà. Chết đến nơi được còn chưa tỉnh mà bảo là chú bỏ thế nào. Người ta nghèo khổ như vậy, mình hàng tiếp tế, hàng cứu trợ về không có giải quyết ngay, để nó hư hết mà người khác xin cũng không cho nữa. Độc quyền, độc đoán như thế mà. Để tỏ ra cái mình có quyền, cơ chế xin cho. Bà con giáo dân, anh em từ khắp nơi người ta chở hàng đến thì lo mà phân phối nhanh đi, không làm được thì nhờ người khác. cho người khác cộng tác với. Không, ta có quyền, ta muốn cho ai ta cho. Bao nhiêu người chết đói, bao nhiêu người chết khát. Còn mình thì hàng để hư thối đi, mà vẫn không, đó là lựa chọn của mình đó ư. Lựa chọn là tôi là người có quyền ban phát, chứ không lựa chọn là người dân của tôi, những người nghèo khổ đang cần đến này, thì với bất cứ giá nào tôi cũng phải đưa đến cho họ, càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt chứ. Tại sao mà lại chặn lại như thế? Đó thưa anh chị em, ngay cả bây giờ đi nữa thì mà người ta vẫn chưa có tỉnh ngộ để lựa chọn Chúa là Chúa duy nhất. Như Phêrô nói, thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời, mà ta lại nghe toàn những lời của người thế gian thôi. Toàn người lời của người thế gian thôi. Mà lời ai hỏi tôi cái gì, nói chàng nghĩ sao, tôi nói phải như thế này, một là như thế này, hai là như thế kia. Họ hỏi nhưng mà họ muốn mình phải trả lời theo ý họ. Tôi nói không, tôi trả lời theo ý họ để họ an tâm, để họ làm điều sai, điều bậy, lừa dối. Mà bảo là tôi, cha thấy thế nào. Tôi nói không được, bảo không được con cũng làm. Vậy thì hỏi tôi làm chi? Tôi làm cái gì? Vì họ chỉ muốn rằng mình nói theo ý của họ, làm theo, nói để họ làm cho an tâm cái đường sai quấy đó. Họ đã lựa chọn trước rồi họ mới đến hỏi mình. Tôi nói vậy thì hỏi tôi làm cái gì? Thà phân vân không biết lựa chọn như thế nào thì đến người ta chỉ cho đường đúng, và thấy đường đúng thì phải đi. Hỏi xong thấy đường đúng mà không, con vẫn đi đường kia. Vậy thì hỏi tôi làm gì cho mất thì giờ? Tôi không có nói theo chị được, tôi không nói theo bà được. Không được là không được. Dù có giận tôi cũng cứ nói không. Dù có cho tôi bạc tỷ tôi vẫn cứ nói không. Chứ phải vì có tiền mà tôi nói có, không có đâu. Không phải vì chỗ quen biết mà tôi nói có, không có đâu. Chứ càng quen biết thì tôi càng nói không. Không được là không được. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhờ sức mạnh của Thánh Thần, nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, có được một lựa chọn đúng đắn theo Thánh ý Chúa trong tất cả những lúc mình cần phải lựa chọn.
Bạn lên đây chia sẻ cho mọi người, bạn đã trải qua những giây phút nhận biết, sáng tỏ, rồi lựa chọn và dấn thân như thế nào, được ơn Chúa ra sao. Bạn chia sẻ cho những người trẻ ngày hôm nay, bạn cho biết bạn tên là gì, bạn bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ thưa cha và công đoàn con. Dạ thưa cha và công đoàn con là Nguyễn Thị Hà, con đến từ quận 7 ạ. Con đang làm ở Hiệp Phước. Con đang làm ở Hiệp Phước ạ.
Làm ở đây ạ? Làm tại Hiệp Phước này. Bà làm về cái gì?
Dạ con có cửa hàng xe máy Honda.
Cửa hàng xe máy ở Hiệp Phước. Rồi, bạn đã tạm gọi là thành công trong chuyện kinh doanh. Nhưng mà trong đời sống thiêng liêng, để sống tinh thần của bạn, thì bạn đã cảm nhận được ơn của lòng Chúa thương xót như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa Chúa, cách đây trước Tết con có bị bác sĩ nói là con bị ung thư tử cung ạ. Sau con đến lòng thương xót Chúa thì bây giờ con xét nghiệm lại và con không còn bị ung thư tử cung nữa.
Hallelujah. Mãi lên, hallelujah. Các bạn giơ cao cây quạt lên. Rồi. Hallelujah. Đây là một người bạn trẻ mà bị ung thư tử cung và đến với cầu nguyện lòng Chúa thương xót và đã không còn căn bệnh ấy nữa. Rồi sao bạn biết được giáo điểm tin mừng dù ở Hiệp Phước nhưng mà có nhiều người chả biết giáo điểm tin mừng mà đến cầu nguyện. Bạn đang ở Hiệp Phước, bạn thấy giáo điểm tin mừng ở đây như thế nào và bà con ở đây nhận xét về giáo điểm tin mừng ra sao? Bạn có nghe bạn nói lại cho mọi người biết.
Dạ con ở đây thì con rất nghe mọi người nói rất là nhiều, nhưng mà tại vì con thì là ngoại đạo nên là con cũng không có như là cũng không có nghĩ đến là con sẽ đến đây. Nhưng mà sau rồi đó con bị bệnh thì mọi người thì khuyên con thì hãy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa ban ơn cho.
Thì bạn đạo gì?
Dạ con đạo Phật ạ.
Một tràng tay thật lớn thưa anh chị em. Con lên lên. Chúng ta thấy là có những người làm môn đệ của Chúa mà đã bỏ Chúa, có những người đạo Công giáo mà đã bỏ Chúa, nhưng lại có những người bạn trẻ là đạo Phật mà nghe người khác khuyên mà đã có một sự lựa chọn. Bạn đã phải suy nghĩ chứ, bạn phải nhận xét coi lời khuyên nó đúng hay sai và nên hay không nên. Và bạn đã thấy rằng đó là lời khuyên đúng đắn, bạn đã nghe theo lời khuyên ấy, bạn đã đến đây, quyết định của bạn ấy là có tin hay không tin. Vì nếu mà bạn đến đây bạn không tin thì không có chuyện gì xảy ra cả. Và bạn đến đây bạn đã tin, bạn đã cầu nguyện và bạn đã được chữa lành. Đây, một người Phật tử mà bên đạo Phật, bạn có biết ngày hôm nay là lễ gì không?
Dạ, lễ Vu Lan ạ.
Vâng, lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan là lễ bên đạo Phật, bạn gọi là để làm cái gì, bạn chia sẻ cho mọi người.
Để nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành ạ.
Vâng, và bạn có biết là đạo Công giáo chúng tôi, luật của Chúa chứ không phải là luật tự nhiên nữa, là trong giới răn thứ tư là thảo kính cha mẹ. Những người trẻ như bạn, như các bạn trẻ đang ngồi ở đây, nhớ đó là luật của Chúa, không phải là luật con người đặt ra. Và Chúa dựng nên con người có cha có mẹ. Chính Đức Giêsu cũng đã làm người trong thân phận con người, trong mầu nhiệm nhập thể thì cũng có mẹ là Maria và người cha nuôi là Thánh Giuse. Và Chúa Giêsu đã sống suốt 30 năm hằng vâng phục cha mẹ. Dù là Thiên Chúa nhưng đã chấp nhận làm con của con người. Anh chị em thấy một cái sự dấn thân, một cái mầu nhiệm nhập thể tuyệt vời như vậy. Và Chúa đã nêu gương, cái tấm gương của những người con hiếu thảo với cha mẹ. Và mời gọi, và không phải mời gọi mà truyền buộc cho tất cả mọi người là phải hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống cũng như lúc qua đời. Chứ không phải chỉ là cầu cho lúc bố mẹ mình chết rồi mới cúng heo rồi gà qué, cúng đủ thứ. Mẹ tôi vẫn bảo lúc chết thì chẳng cho ăn, lúc sống thì chẳng cho ăn, lúc chết thì lại làm văn tế ruồi. Lúc đó heo gà dân cúng, con nào nó hưởng? Con ruồi nó hưởng, con người làm gì mà được hưởng cái của đó. Tôi xin tặng cho bạn cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho bạn. Và bạn còn cha mẹ không?
Dạ con còn mẹ.
Còn mẹ, vâng, xin gửi lời thăm mẹ của bạn nha. Tôi cũng còn mẹ, nhưng mà ngày hôm nay tôi chẳng có giờ để mà về thăm mẹ của tôi. Mà tôi có về, mẹ tôi cũng bảo mày lẹ lẹ đi mà về giáo điểm tin mừng, còn bao nhiêu bà mẹ đang đợi mày ở đó. Mẹ tôi là như thế. Rồi một chàng pháo tay để tôi chúc mừng những người còn mẹ ngày hôm nay. Xin mời bạn trẻ thứ hai. Bạn giới thiệu cho mọi người biết bạn tên gì, bạn ở đâu và làm gì.
Dạ thưa cha, con là Giuse Đoàn Như Tuấn, con 46 tuổi, ở Amarillo, thành phố Texas.
Ở Texas là ở đâu?
Amarillo, thành phố Amarillo.
Texas là thành phố Amarillo, Amarillo là ở đâu?
Đó là ở Mỹ cha.
À ở Mỹ rồi. Chứ bạn cứ nói mấy cái tên thành phố, chứ tôi đâu biết cái thành phố đó ở đâu. Tôi tưởng là cái nhà bè, tôi biết mỗi nhà bè thôi. Bạn từ bên Mỹ bạn bay về Việt Nam, bạn được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Ơn của Chúa là do ông nội con bị bệnh tuyến tiền liệt mấy chục năm rồi không có khỏi, rồi nhờ cha cầu nguyện rồi cộng đoàn cầu nguyện cho nên ông nội con đã hết bệnh.
Ông nội bạn tên là gì, bao nhiêu tuổi và ở đâu làm gì?
Dạ ông nội con 100 tuổi rồi, ở nhà thờ ở giáo xứ Lâm Sơn ở Bà Triệu.
Ông nội bạn là hôm nay có đi lễ không?
Dạ có.
Mời ông lên đấy.
Ông nội con đi không được, đi khó khăn lắm.
Vâng, mời ông nội đứng lên ạ. Ông nội 100 tuổi. Ông nội 100 tuổi. Giuse
Đoàn Như Tập.
Đoàn Như Tập. 100 tuổi, bị ung thư tuyến tiền liệt. Và người cháu là cháu nội ở bên Mỹ về. Và cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Hôm nay ông nội đã được khỏi. Đâu? Vâng, ông nội đang ngồi đằng sau đài lòng Chúa thương xót. Phải không? Vâng, đó, ông đang đứng lên, chúng ta cho một tràng pháo tay, cháu ông chia tay lên ông. Đó, 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 ông nội đang đứng ạ, đó, 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 ông chia tay lên ông, ông chia tay lên ông, ông chia tay, chia tay, chia tay, chia tay. Rồi, đây, 100 tuổi, ông thưa Chúa tiền liệt. Rồi, chúc mừng ông nha. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một tấm gương của những người con, người cháu, biết sống tinh thần báo hiếu, trong ngày lễ Vu Lan. Đây là thần khí chứ không phải xác thịt. Xác thịt là chỉ biết đem bánh kẹo quà cáp về cho ông nội là xác thịt. Nhưng mà thần khí là người con hiếu thảo, không chỉ là của ăn vật chất biếu cha biếu mẹ mình, ông bà mình, như là tấm lòng hiếu thảo. Và tấm lòng hiếu thảo đó là việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho cha mẹ, cho ông bà của mình. Mà hôm nay người ông ấy đã được khỏi và anh ấy về để mà làm chứng tạ ơn Chúa. À, bạn ở bên Mỹ làm sao bạn biết giáo điểm tin mừng mà từ Mỹ bạn bay về đây để đến với giáo điểm tin mừng ở lòng Chúa thương xót nhà bè này?
Dạ con coi trên YouTube đó cha, và ông nội con cũng nói về cha rất nhiều.
Ông nội nói sao, bạn kể lại cho mọi người nghe.
Ông nội nói là ông nội có đi lên đây mấy lần rồi, ông nội nói là con coi lên YouTube coi đi lòng thương xót của cha, của Chúa gì đó, coi cha làm lễ và giảng rất là hay và con cứ coi thường xuyên.
Vâng, thưa anh chị em, một người bên Mỹ thường là họ bận rộn, họ lo của ăn đời này, họ lo gọi là xác thịt nhiều, và đôi khi họ bảo rằng là có tiền mua tiền cũng được, mà không có tiền mua lược cũng chẳng xong. Và có nhiều người thì nói rằng con bận quá, con không có thời giờ đi lễ Chúa Nhật, không có thời giờ đọc kinh. Cho nên đấy là những người mà đã như là các môn đệ đã bỏ Chúa. Vì Chúa nói rằng là thịt ta là của ăn, máu ta là của uống, ai ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Mà người ta bảo rằng tôi đi lễ, tôi rước lễ, tôi ăn thịt và uống máu, về có đói không? Trả lời, về có đói không? Thân xác vẫn đói. Cho nên họ nghe Chúa bảo là có sự sống đời đời, họ rước lễ xong, họ vẫn thấy đói. Cho nên họ bảo lời này chói tai quá, phải đi làm mới có tiền, chứ làm gì mà đi rước lễ là mà có tiền. Cho nên có nhiều người đạo Phật, nhiều người đạo tôn giáo khác đến đây, thấy những người công giáo lên rước mình Thánh Chúa, họ cũng tò mò, họ lên, họ tưởng là cái bánh này ăn xong về nhà đỡ một tô phở. Họ tưởng ăn cái bánh này là về nhà khỏi phải làm ăn gì cả, được sống đời đời mà. Cho nên họ rước về, họ có sự sống đời đời không? Có hay không? Mình cũng rước Chúa, họ cũng rước bánh thánh, họ có sự sống đời đời không? Không, vì họ không tin. Bánh thánh đây là mầu nhiệm đức tin, cho nên phải tin thì mới có sự sống đời đời. Mà tin ấy là bởi thần khí ban cho, chứ không phải bởi suy luận hay là trí khôn của con người. Suy luận và trí khôn của con người bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được, thôi đi làm đi, hơi đâu mà rước mình Thánh Chúa, hơi đâu mà đọc kinh cầu nguyện. Bên Mỹ người ta có đọc kinh lòng Chúa thương xót như ở đây không?
Có, con có mẹ và gia đình cũng con có đọc đó.
Đọc trên mạng mà người ta có tụ họp đông như vậy không?
Dạ rất là đông.
Người ta bên Mỹ á?
À, dạ không ạ. Dạ, đi nhà thờ thì cũng không có văn đông mừng như vậy đâu.
Vâng, người ta có nhiều của cải lắm, vật chất thì nhiều lắm, nhưng mà người ta cho rằng vậy là đủ rồi, tôi chả cần Chúa, tôi vẫn sống, có không? Người ta lý luận như vậy. Còn người ta nghe bảo mình là mày không có lời Chúa mày không sống được, rồi chói tai quá, bố đi chỗ khác đi. Nó thấy rõ ràng đây là một người trẻ dám mạnh dạn tuyên xưng lòng tin rằng là tuy là ở bên Mỹ đấy, đời sống vật chất đấy, nhưng hàng ngày vẫn lên YouTube theo dõi lòng Chúa thương xót và cầu nguyện lòng Chúa thương xót trên mạng, hiệp thông với các bạn trẻ ở Việt Nam, nhờ ông nội 100 tuổi ở Việt Nam nói cho thằng cháu ở bên Mỹ, mày lên đi, vì tao đã lên giáo điểm tin mừng này, tao bị ung thư tuyến tiền liệt và tao được khỏi rồi đó con ơi. Đây, gửi tặng cho bạn những món quà của lòng Chúa thương xót, tấm ảnh lòng Chúa thương xót, máy 300 bài giảng, cây quạt, giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Bạn còn cha còn mẹ còn hết, cho nên là đây là hoa, không phải hoa hồng, không tặng cho bạn được. Còn cha còn mẹ hết, bạn nào có hoa hồng gửi tặng cho bạn ấy nha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là trang chuỗi lòng Chúa thương xót, mời bạn đeo vào rồi, và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho bạn nha. Rồi, mời bạn kế tiếp. Rồi. Mau lên mau. Rồi, bạn được ơn gì của Chúa?
Dạ, con là Phạm Văn Kiên, con ở Biên Hòa. Thì con được ơn là vợ của con là cách đây 2 tháng thì vợ con có bầu. Thì khi đi khám thai thì bác sĩ nói là vợ con bị ung thư tuyến giáp. Thì sau khi lên bệnh viện xét nghiệm thì con cũng được nhiều người giới thiệu cho con đến mấy giao điểm tin mừng. Thì sau khi mà tuần trước con tới đây thì con cũng xin Chúa và Đức Mẹ cứu giúp cho vợ con và gia đình con. Thì cũng cảm ơn cộng đoàn cùng với cha. Thì ngày 23 tháng 8 vừa rồi chúng con ghé lại bệnh viện thì lấy cái kết quả sinh tiết thì vợ của con không có tế bào ung thư. Dạ.
Hallelujah. Rồi, còn bản thân bạn thì sau khi mà đã chứng kiến được việc Chúa làm như vậy, bạn còn muốn theo Chúa hay muốn bỏ Chúa?
Dạ, trọng kính quý cha là con cũng xin giới thiệu là con là một người ngoại đạo. Vâng.
Có đạo không?
Dạ, con không có đạo.
Đạo gì?
Dạ, con trước giờ thì con theo đạo Phật. Thì sau khi con được gia đình cô chú ở trên thành phố giới thiệu cho con thì con cũng đưa vợ con đến đây.
Vợ con có đạo không?
Dạ, vợ con cũng không ạ.
Thưa anh chị em, đây là một cả vợ lẫn chồng là người đạo Phật và vợ thì bị ung thư và người có đạo giới thiệu anh đến đây phải không?
Dạ vâng ạ.
Vâng, người có đạo giới thiệu anh đến đây và anh đến đây và cầu nguyện cho vợ của mình và nhờ thế mà Chúa đã ban ơn cho vợ anh không còn bị bệnh ung thư nữa. Hôm nay anh đến đây để tạ ơn Chúa và làm chứng lời chứng của một người theo đạo Phật tuyên xưng lòng tin vào Chúa. Tôi gửi tặng cho vợ anh cái máy 300 bài giảng nha. Anh đưa về cho vợ anh nghe tiếp để anh vợ cảm thấy rằng là Chúa thương yêu anh chị thế nào. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để biết cách lần Chúa lòng Chúa thương xót. Xin lỗi, anh còn cha mẹ không?
Dạ, kính thưa cha là con còn cả cha lẫn mẹ.
Vâng, một trong các để chúc mừng những người vẫn còn bông hồng cài áo nhân ngày lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan là đạo Phật, anh có biết không?
Dạ, con biết ạ.
Vâng, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi xin mời ba ông còn lại hôm nay cho các ông lên hết, lên làm chứng cho Chúa. Anh chưa lên, mau mau lên. Ba ông. Rồi, ông được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Du Xe Thái Vân Nguyễn, ở giáo xứ Thanh Giả, giáo Phật Vinh, Nghệ An. Thưa cha, con mắc bệnh ung thư, con xin kệ.
Ung thư gì?
Ung thư trực tràng.
Vâng, và ông được Chúa chữa lành như thế nào, vắn gọn?
Dạ, thưa cha, con ung thư trực tràng là vào bệnh viện ung bướu để mổ, nhưng mà họ bảo đi Hà Nội, nhưng mà sau con xin lòng thương xót Chúa thì họ xét nghiệm lại, họ nói được mổ ở đây. Thì sau khi con mổ rồi thì kíp mổ được bằng yên, con tạ ơn Chúa, mà sau đó thì con là người rất yếu, thì sau 8 ngày con chưa thôi, nhưng mà họ cho con về nghỉ 10 ngày để vào truyền hóa chất. Sau khi con theo lịch vào truyền hóa chất, nhưng mà khi con về đến nhà thì người ta đến thăm thì người ta nói ông này là không còn mấy ngày nữa là đi thôi. Nhưng mà sau đó thì con vào truyền hóa chất, con chịu được truyền được một lịch một thì con chịu được, sang đợt thứ hai thì con lạ người đi và con chịu được. Sang đợt thứ ba thì con phải truyền kích cầu thì con mới về được. Thì con về đến nhà thì con nói không thể đi được lượt thứ 4. Thì có em trai con là ông Thái Vì quen một cái bác sĩ ở Hoàng Mai, tức là bác sĩ Hoàng Đình Hải. Thì bác đã tư vấn cho con, tức là trên thế giới này chưa có cái loại thuốc nào để mà chữa bệnh ung thư. Mà chỉ hóa chất là chỉ ngăn ngừa cái con virus nó khỏi là di căn mà thôi. Thì để kéo thêm cái sự sống của ông thêm ngày thêm tháng. Bây giờ tôi sẽ tư vấn cho ông, tức là hai điều. Một điều là ông sẽ vào truyền hóa chất tiếp. Điều thứ hai, ông sẽ đi đến các cái điểm hành hương để mà xin những cái ơn mà ông tin thì sẽ được. Và như vậy thì con về con không...
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cái sự phải lựa chọn, mà lại là một bác sĩ chuyên môn về bệnh ung thư. Bác sĩ ấy có đạo không?
Thưa cha Bình Lương.
Vâng, một người bác sĩ ngoại đạo mà tư vấn cho người bệnh nhân của mình là phải lựa chọn một trong hai. Một là theo phương pháp tự nhiên, mà phương pháp tự nhiên thì trên thế giới này chưa có tìm ra cái loại thuốc nào mà trị được bệnh ung thư. Hai là đi đến một điểm hành hương nào đó mà cầu nguyện xin ơn trên, xin thuốc chữa lành thiêng liêng, chứ thuốc chữa lành của trần gian, xác thịt thì ích gì, thần khí mới làm cho sống. Rồi sau khi nghe bác sĩ tư vấn như vậy thì ông lựa chọn là thuốc trần gian hay thuốc thiêng liêng?
Thưa cha, sau khi về đó thì con được có đứa con, con tu ở dòng Đa Minh Tâm Hiệp, đưa bố vào ở đây chứ không đi chuyển hóa chất nữa, vì con chuyển hóa chất là con sẽ chết thôi. Đưa bố vào đây tức là ngày 27 tháng 7 năm 2017 năm ngoái, con được cha đặt tay và cầu nguyện cho con. Sau khi con về được thì con thấy khỏe và bình phục dần dần lại, thì con sức khỏe con bình phục thì con vào tiếp tục vào để vào bệnh viện để con khám coi thử như thế nào. Thì vào bệnh viện là sau khi các bác sĩ khám chẩn đoán và đọc tất cả các cái bệnh án của con trước đây thì các ông quá ngán, các ông nói mới chuyển hóa chất được 3 đợt mà bởi vì ông khỏe ri thì các ông tin. Thì sau các ông cho con về rồi các ông hẹn là mấy tháng sau vào khám lại. Mấy tháng sau vào khám thì sau khi xét nghiệm xong mọi sự thì bắt con nằm viện để chụp CT cho cụ thể, chứ còn cái ông đi mới chuyển hóa chất được có 3 đợt làm gì mà có chuyện như thế này. Thì con nằm lại chụp CT, chụp CT xét nghiệm mọi sự xong rồi các bác sĩ nói thì bây giờ ông không phải uống thuốc gì nữa, thì cho ông về. Rồi nói là sau này có cái lịch khám thì ông cứ đến khám. Rồi con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Nên thưa chị em, đây có một người con là nữ tu dòng Đa Minh. Vâng, người con ấy đã đưa ngôi đến đây và cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Ông đã nhận xét và được soi sáng bằng chính đứa con của mình là một nữ tu. Có nhiều tu sĩ họ chả tin lòng Chúa thương xót đâu. Có nhiều tu sĩ họ bảo ôi trời ơi, chuyện cầu nguyện cho nhiều lòng thương xót, chuyện vớ vẩn. Và họ cậy dựa vào xác thịt, họ không cậy dựa vào thần khí. Nhiều khi họ nghe bảo lòng Chúa thương xót để đem ơn chữa lành, họ bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Họ dùng cái lý luận của trần gian, xác thịt thì ích gì đâu, thần khí mới làm cho sống. Nhưng mà có nhiều người ngày hôm nay mình ỷ vào cái đầu óc của mình và từ chối theo Chúa là như vậy. Tôi gửi tặng cho nữ tu là con gái của ông ấy, một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, ông còn cha mẹ không?
Thưa cha hết rồi.
Vâng, xin cầu nguyện với ông. Và đây là chẳng chuỗi lòng Chúa thương xót, tạ ơn Chúa cho ông, đây đeo vào tay ông, đã chữa lành cho ông bệnh thân xác lẫn bệnh tinh thần. Và đây là cuốn sách gửi tặng cho sơ ấy nha, để biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót và cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Mời ông. Hallelujah. Thế con lên. Hallelujah. Rồi ông được ơn gì?
Dạ, con là Du Xe Lê Thanh Sức, ở xứ 76 tuổi, ở xứ Quế Kinh, địa phận Hà Nội. Con được mấy nhiều ơn của Chúa ban cho con. Nhưng con xin nói mấy ơn. Một là con bị thoái hóa hết cột sống ở cổ. Thế thì đầu và vai, cổ đều đau cả. Nhưng mà con đi khám thì như vậy là ở trên bảo là bác sĩ bảo nghỉ lại bởi cho thuốc. Nhưng mà con về thì con cứ là xin lòng Chúa thương xót cho con được khỏi cái bệnh này. Mà hễ cứ đau thì là con lại cứ kêu và xin Chúa. Thì cho đến bây giờ cái đau vai, đau cổ của con thì đã hết rồi. Cái ơn thứ hai là vợ con bị cái ung thư của hai tuyến giáp. Nhưng mà đến khi mà lên bệnh viện ung bướu của Hà Nội thì khám và điều trị, thì khi mà về nhà thì vẫn giờ còn thấy là nó còn to như là hai đốt ngón tay như thế này. Nhưng mà nhà con nói rằng thì là cứ cầu xin lòng Chúa thương xót, xong rồi thì cứ xoa vào cái chỗ đau này và cứ xin Chúa thương xót xoa qua. Thì đến nhà con độ một tháng sau thì giờ không thấy nữa. Vâng, cũng lại khỏi vậy đấy.
Ờ, sao ông biết được cháu thì mừng lòng Chúa Thầy Sót từ ngoài Hà Nội, 78 tuổi mà ông đến đây?
Dạ, con đến đây thì cái là con không đi được tàu của cái bánh ghế ngồi êm để là vì nhà con không dùng được, không chịu được cái điều hòa, mà con phải ngồi như vậy là đi 2 ngày 2 đêm mới đến đây. Thì nhưng mà chúng con thấy gần đến đây thì là vợ chồng thấy nhọc, cái đầu con lại cầu xin Chúa thêm sức cho chúng con để con vào bằng được đến nơi này. Thì như vậy chúng con lại khỏe mà vào hôm nay chúng con đến được, con rất tạ ơn Chúa.
Các bạn thấy một người 78 tuổi ngồi tàu 2 ngày 2 đêm từ ngoài Hà Nội lặn lội đến tận nơi này để mà tạ ơn và làm chứng vì Chúa đã chữa cho mình và cho người vợ của mình. Đây gửi tặng trong cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, Chúa chúc lành cho ông cụ. Mời anh.
Trọng kính cha xứ.
Thôi rồi, ông đã nhiệt ơn gì, anh trọng với anh kính gì nữa. Rồi, mau.
Thưa cha, hôm nay con ở ngoài Bắc và con là giáo phận Thái Bình. Con là tên Thánh Đa Minh Nguyễn Xuân Thủy. Được ơn về Chúa, con nay con đã nhận được ơn cha đã điện về, nhắn tin về cho con được ơn lành. Thì cái bệnh gan của con ung thư, đến nay Chúa đã cho con khỏi.
Anh bị ung thư gan, rồi làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà Chúa chữa lành cho anh khỏi bệnh ung thư gan từ giáo phận Thái Bình?
Dạ vâng. Thì con thấy nhà con có đi xin đi làm được nghe thấy số điện của cha. Đấy, con nhà con với nhắn tin vào cho cha. Thế là cha khi năm ngày 26 tháng 5 cháu nhà con điện nhắn tin cho cha thì 5-6 giờ chiều cha lại nhắn tin lại cho con là được ơn rồi, con được ơn nhiều. Thế đến nay con vào đúng đến nay là sang tuần thứ hai, con đã vào một tuần rồi nhưng cha không nhà. Thế con lại chơi ở trong Đồng Nai mấy ngày qua, nay là con lại mới đến tới đây. Thì con cũng rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn cha xứ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người ung thư gan từ giáo phận Thái Bình đến đây để tạ ơn Chúa. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là trang chuỗi lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh. Tôi thấy các ông với các anh bìa mỗi người tập chúng ta đeo cái trang chuỗi đó để làm chứng cho Chúa. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi, xin mời cô. Hallelujah. Giơ cao lên mạnh lên các bạn. Hallelujah. Rồi, mời chúng ta tiếp tục nghe lời chứng kế tiếp. Đây là những lời bởi thần khí mới đem lại sự sống. Còn lời của con người, dù có khôn ngoan, dù có lý luận, dù có lý lẽ, dù có triết thuyết gì đi chăng nữa, chỉ đem lại sự sống đời này. Xác thịt không ích gì. Nhớ, xác thịt không ích gì. Thần khí mới làm cho sống. Và thần khí thúc đẩy những con người này lên đây chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn trai con nó chơi sự kiện, nó đập đá á cha. Con là tên Trần Ngọc Hà, con ở giáo xứ Tân Quy, ở xã Nhị Bình. Con là trong hội lòng thương xót Chúa. Nói ngày nay á là con đi trong hội kêu con đi xuống dưới Mỹ Tho á cha, đi hành hương. Mà con không đi, con xuống đây. Vợ con được ơn, con xin Chúa cho con trai con nó bỏ. Thì trai con nó bỏ nay từ hôm 3 tháng nay rồi, nó có vợ rồi. Con làm đám cưới cho con. Vợ con trai con nó có vợ bên Lương. Thì vợ nó đang theo đạo, hai đứa học giáo lý. Thì con trai con nó về, nó dạy vợ nó đọc kinh đó cha. Đọc kinh trong 10 điều răn á. Chiều hôm qua, trưa hôm qua con nằm trên phòng con nghe vợ, nó dạy vợ nó đọc kinh 10 điều răn. Mà vợ nói thì mẹ ơi, tối nào anh Thắng cũng đọc kinh lần chuỗi hết mẹ. Rồi con dẫn con hôm từng rồi á, thì hai vợ chồng có xuống đây nè cha. Thì con trai con nó nói mẹ ơi, con xuống đây con thấy ca đoàn ca hay quá. Con thấy xuống đây con thích lắm. Mà vợ đang có bầu ôm nghén á cha, đi xe không được. Thì nay hai đứa con không có đi. Thì con bữa đó là cái lúc đầu tiên là con có biết phát hiện được cha con nó chơi á, là 4 năm nay rồi. Rồi con mới đưa vô trường. Thì con mới nhắn tin cha, con mượn thằng cháu con nhắn tin cha là Phụng á. nói cha thì con đi rồi, cha cầu nguyện cho con nó ở trỏng đặng nó về nó bỏ. Chứ ở trong trường là người ta nói con tôi chơi một năm ở trong đây cũng về cũng chơi lợ, rồi 6 tháng cũng chơi lợ. Con buồn lắm cha ơi, con thấy con mà chơi nó khùng lắm cha. Ngày nào nó cũng đập riết nó buồn á. Nó bị hồi đó thì bạn gái nó bỏ nó đó cha. Nó có cưới nhỏ ở Đồng Tháp, con có đi hỏi cho nó. Thì tấm hỏi rồi bỏ con của nó buồn quá. Rồi nó chơi cho chết, nó nói con buồn quá má ơi. Con muốn chết chứ con không muốn sống. Ngày nào nó cũng chơi riết mà nó không biết lấy cái cây á, nó nhé, xé nó ăn y như là thịt nạc vậy á. Con mới dòm con vậy con đau lòng lắm, con buồn lắm. Nhưng mà chồng con cứ nhậu buồn quá, tôi không biết nói gì, cứ chậu hoài, nhậu mà cứ chửi con nữa, con cũng buồn lắm. Nhưng mà nhiều lúc con buồn lắm, con nói con muốn ra cậu, con tự dặn mà con nghĩ lại thôi. Con cứ đọc kinh lần chuỗi thương xót, ngày nào cũng 3 giờ chiều con vô nhà thờ con đọc hết á. Con mấy chú ơi cho con mạnh mẽ lên đi, đừng để con sống mà lo cho con. Nếu mà con chết đi thì ai lo cho hai đứa con. Vợ con thấy con vậy á, con cứ nghĩ con là không có vợ được thôi. Con mới xin Chúa thôi, giờ con á, thì giờ nó không có duyên với bạn gái trước nó, thì thôi giờ Chúa cho con nó gặp người bên lương cũng được, mà nó thương con thiệt tình là được rồi, thì Chúa cho con nó có vợ, gặp con dâu con giờ con cứ nay từ hôm bữa ngày mùng 10 tháng 6 á là mới đây nè. Rồi giờ hai đứa nó thì cũng siêng năng đi lễ lắm, thì con thấy con vậy thì con cũng mừng lắm. Nhưng mà con vậy con nhắn tin cha.
Hallelujah.
Con có nhắn tin cha nói cha để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con cũng cảm ơn cha và con cảm ơn cộng đoàn nhiều lắm. Cầu nguyện cho gia đình con nó được tỉnh táo vậy con mừng lắm cha ơi.
Thưa các bạn, các bạn có thấy người ta giải quyết cái buồn có 3 người trong một gia đình, người cha, người mẹ và đứa con trai. Thằng con trai thất tình, bị bạn gái bỏ, buồn, giải quyết bằng cách là chơi hàng đá suốt 4 năm. Chưa đến mức độ mà lấy ra ăn như là ăn, bà nói là ăn nhai như là nhai thịt, chúng ta biết là nặng lắm rồi. Không còn biết cái gì nữa, chơi hàng đá mà cỡ đó, con mà ai mà gỡ nổi cho nó, có đem vào trong trại, chị này bảo có đưa vào 1 năm, ra cũng bị lại, 6 tháng ra cũng bị lại. Người thứ hai thấy con mình như vậy là người bố, tức là ông chồng, thấy con mình như vậy cũng buồn, thằng con buồn thì chơi hàng đá, ông bố buồn thì đi uống rượu, thấy chưa? Chẳng giải quyết được cái gì, đấy chỉ là xác thịt chứ không phải là thần khí. Chúng ta thường giải quyết mọi chuyện theo xác thịt nhiều chứ không theo thần khí. Buồn quá đi uống rượu, buồn quá các bạn trẻ chơi ma túy, chơi hàng đá. Người mẹ, tức là người vợ cũng buồn quá, cũng tính giải quyết bằng cách tự tử. Chị tính tự tử bằng cách nào?
Con tính ra sông ở cầu xe lửa con tự tử á cha. Con chạy xe ra tới đó rồi. Mà con nghĩ là giờ con chết rồi, con bỏ con lợi ai lo. Con mấy con nói Chúa ơi cho con mạnh mẽ lên, con quay trở về.
Chị thấy không? Đó cũng bị xác thịt nó lôi kéo. Giống như là các tông đồ thấy các môn đệ bỏ thầy, các tông đồ cũng muốn bỏ thầy. Thấy chồng mình như vậy, con trai mình như vậy thì mình cũng như vậy, ra xe lửa, tính lao vào xe lửa hay muốn nhảy xuống sông?
Con muốn nhảy xuống sông á cha.
Muốn nhảy xuống sông, mà có những người ra tính nhảy xuống sông thì sợ không biết bơi lại nhảy vào. Chị này không phải là chị không biết bơi, nhưng mà chị thấy vậy, chị cầu nguyện và Chúa đã cho chị suy nghĩ lại. Các bạn thấy không? Bao giờ cũng phải có nhận biết sáng tỏ rồi mới lựa chọn và đi đến quyết định là thay vì nhảy xuống sông thì nhảy vào lòng thương xót Chúa. Đưa thằng con đến với lòng Chúa thương xót và Chúa ban cho thằng con không những là bỏ được hàng đá sau khi chơi 4 năm mà còn lấy được người vợ ngoan hiền, vợ ngoại đạo. Chính cái thằng mà xì ke ma túy nặng nhất lại dạy cho vợ 10 điều răn. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Hallelujah! Đây tôi gửi cho cái thằng thất tình cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.